Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam là nguy cơ đe dọa trực tiếp sức khỏe và đời sống của dân chúng, theo khuyến cáo của giới chuyên môn. Trao đổi với VOA Việt ngữ nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm nay, một chuyên gia về môi trường, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại hải ngoại và cũng là tác giả nhiều ấn phẩm nghiên cứu về môi trường và chính sách phát triển của Việt Nam, hiện đang định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ, nhấn mạnh là các tác hại môi trường ngắn và dài hạn đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đang leo thang tới mức báo động, và rằng nếu không có biện pháp cấp bách cải thiện chính sách quản lý môi trường, thì cái giá phải trả trong tương lai gần là không thể đo lường. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết.
Về tình trạng môi trường Việt Nam thì trong suốt hơn 20 năm qua, chúng tôi đặt vấn đề về vấn đề nước, đất và không khí, đặc biệt là vấn đề các sinh vật phế thải. Trong tất cả các yếu tố mà chúng tôi vừa đưa lên thì tất cả về tập trung hiểm họa của môi trường lớn nhất là đó là hiểm họa nước. Nhưng mà tình trạng nước từ khi Việt Nam phát triển từ năm 1986 trở đi thì cái sự phát triển đó không đặt trọng tâm vào cái việc bảo vệ môi trường phù hợp với cái chiều hướng toàn cầu hóa. Chính vì vậy mà cho nên sau gần 20 năm phát triển thì hầu hết những dòng sông từ Bắc chí Nam đều và bị ô nhiễm, đưa đến cái tình trạng người dân càng ngày càng chịu cái áp lực nặng nề về cái nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là cái nguồn nước uống. Vì lý do là sự gia tăng dân số và sự gia tăng phát triển, Việt Nam hiện có hơn 265 khu công nghiệp trải dài từ Bắc chí Nam, và đặc biệt tại thành phố Sài Gòn có trên 20.000 cơ sở sản xuất từ hóa chất, các dịch vụ mà có thể nói hầu hết không có cái hệ thống quản lý hay là xử lý hay thanh lọc nước thải. Cái điểm thứ hai, cái mức ô nhiễm thứ hai mà về nguồn nước là cái bãi rác, thì với cái độ gia tăng dân số, một vài con số thí nghiệm để thấy cái thành phố Sài Gòn chẳng hạn có trên 7 triệu dân hàng ngày sản xuất ra là gần 10.000 tấn chất thải sinh hoạt, thì họ nảy sinh ra bao nhiêu cái lượng nước rất rỉ từ cái hệ thống bãi rác sinh hoạt. Mà cái vấn đề của bãi rác Ra Phước mà chúng tôi đã tranh đấu hơn 10 năm qua, từ năm 1907 cho tới bây giờ, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái mức ô nhiễm đó càng ngày càng trầm trọng.
Nói về những cái yếu tố góp phần làm xuống cấp tình trạng môi trường ở Việt Nam đó, thì ngoài cái yếu tố dân số, thì theo tiến sĩ còn những cái yếu tố nào khác?
Cả hai cái yếu tố là ô nhiễm vừa khách quan và vừa chủ quan. Như cái tình trạng phá rừng làm cho cái nguồn nước không còn được thanh lọc tự nhiên trong rừng. Cái yếu tố thứ hai nữa là cái yếu tố xây đập thủy điện hay đập chứa nước vô tội vạ, không có nghiên cứu tác động môi trường. Chính đó làm cho nguồn nước càng ngày càng tệ hại hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng tôi muốn nói đến cái chính sách quản lý cái nguồn nước và chính sách môi trường chung, mặc dù có trên hiến pháp, có trên luật, nhưng mà thực sự người thừa hành không thực hiện được. Qua một cái cơ chế tạo dựng ra một cái hệ thống mà không thể kiểm soát, đặc biệt về cái an toàn thực phẩm và an toàn của môi trường.
Như vậy có phải chăng là không phải là thiếu tài chính mà còn thiếu cái năng lực, cái nguồn chất xám để thực thi những cái điều trên luật trong cuộc sống, thưa ông?
Đúng như vậy, thưa cô. Mặt tài chính cũng là một trong cái những cái yếu tố để giải quyết vấn đề như vậy. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi đặt ra là lãnh đạo Việt Nam hiện tại có xem cái vấn đề môi trường là vấn đề mấu chốt, vấn đề an toàn của các thế hệ.
Là một chuyên gia về môi trường ở đất nước bảo vệ môi trường hàng đầu tại Mỹ, thì tiến sĩ nhận xét cái nỗ lực bảo vệ và cải thiện môi trường của Việt Nam đó, nói về những cái mặt được đó, thì mình có nhìn thấy những cái mặt được nào chưa? Có những cái cải thiện nào đáng ghi nhận?
Những cái nguy cơ về ô nhiễm nguồn nước và cái mực nước mặn gia tăng do cái mực nước sông Mekong chảy ra biển, đặc biệt là mùa khô không còn đủ để đẩy lùi nhiễm mặn, cái việc phá rừng tràm, rừng nước để nuôi tôm, để nuôi cá ba sa, và tất cả những cái nguy cơ về nước phế thải hay là rác phế thải đều được những nhà chuyên môn, những nhà làm khoa học ở Việt Nam cảnh báo những cái tiến độ để giải quyết không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu mà bảo vệ môi trường. Trọng tâm của việc bảo vệ môi trường, trọng tâm của việc chuẩn bị cho một cái thế hệ tương lai, chúng tôi nghĩ rằng cái nhà cầm quyền chưa đạt trọng tâm. Đây là cái mối nguy cơ hàng đầu, thưa cô.
Dạ vâng. Với những gì đang diễn ra hiện nay đó, thì theo ông, những cái tác hại cũng như những cái nguy cơ có thể trông thấy nếu không có biện pháp ngăn chặn hay là không có biện pháp cải thiện kịp thời?
Ở Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta thấy rõ ràng là ngày hôm nay cái môi trường không khí ở thành phố Bắc Kinh, dân chúng có những ngày không thấy ánh mặt mặt trời và cái tình trạng bệnh phổi càng ngày càng tăng, thì trở lại Việt Nam, cái Việt Nam đang trên đà đi tiếp nhận những cái nguy cơ, những cái ảnh hưởng, những cái hậu quả thì do cái việc phát triển vô tự vệ không đặt trọng tâm bảo vệ môi trường song hành với việc phát triển ra cái thành phẩm xã hội. Ngày hôm nay chúng tôi thấy những cái dòng sông như là ở ngoài miền Bắc chẳng hạn, từ sông Đuống, sông Luộc và một số hồ đều biết không còn là một cái dòng sông nữa, mà đó là những dòng sông đen. Thì chúng tôi nghĩ nếu mà không có phương pháp gì giải quyết để chặn đứng thì trong một thời gian nữa, đặc biệt là những cái dòng sông như Kinh Nhiêu Lộc và sông Sài Gòn ngày hôm nay, với cái hệ thống bán triều nghĩa là một ngày có hai lần nước lên nước xuống và sông ngòi không đủ khả năng để mà điều tiết cái phế thải của dân chúng thì sẽ biến thành dòng sông đen. Cái tình trạng này nó sẽ xảy ra trong một tương lai không xa, một cái vấn đề môi trường thoái hóa rất trầm trọng cho tương lai.
Trước những cảnh báo vừa nêu đó thì theo ông, giải pháp nào có thể giúp cải thiện những điều kiện về môi trường tại Việt Nam hiện nay?
Thứ nhất là kiểm soát tất cả những cái nguồn phế thải từ các nhà máy sản xuất và các khu sản xuất công nghiệp, đặc biệt là phế thải lỏng. Cái điểm thứ hai là đối với cái miền Nam chẳng hạn, hạn chế cái việc nuôi cá ba sa và nuôi tôm, là phá việc phá rừng tràm từng bước ở vùng ngập mặn là vùng của hình chữ V, vùng mũi Cà Mau, hình ảnh của satellite vào năm 2008 thì cái vùng đó bị tàn phá, bị khai thác hơn 250.000 mẫu và gần 100.000 mẫu trở thành những chấm đen vì sau 3-4 mùa nuôi tôm thì tất cả bị mất. Và cái quan trọng, cái sức mất của cái phá rừng tràm rừng nước đó ảnh hưởng tới thời tiết, vì cái rừng tràm rừng nước là một cái nơi chắn gió để bão lụt và rừng tràm rừng nước để tránh cho sạt lở, và đặc biệt cái rừng tràm rừng nước đó có khả năng hấp thụ những phèn và chặn bớt cái sức mặn đi vào trong lục địa. Ngày hôm nay 4 cái điều ưu điểm của rừng tràm rừng nước bị mất, do đó cái kế hoạch trồng rừng ngoài rừng tràm rừng nước và trồng rừng và hạn chế cái việc phá rừng, chúng tôi nghĩ đó là một trong những cái phương pháp để giải quyết cái nạn ô nhiễm.
Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Trúc rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.